Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam có nên làm theo những nước như Nhật Bản, tức là bỏ Tết âm lịch, hay nói đúng hơn là sáp nhập Tết âm lịch vào Tết dương lịch? Đó là câu hỏi vẫn gây tranh cãi mỗi khi Tết sắp đến, nhất là kể từ khi giáo sư Võ Tùng Xuân đưa ra ý kiến đó. Những người chủ trương bỏ Tết ta thì cho rằng thời gian nghỉ Tết quá dài, vừa ảnh hưởng đến năng suất vừa gây tốn kém. Nhưng nhiều người thì không đồng ý với đề nghị đó, với lý do là phải bảo vệ tục lệ truyền thống Tết của dân tộc. Là người đầu tiên đề xuất ý kiến bỏ Tết ta, giáo sư Võ Tùng Xuân nêu lên ví dụ của Nhật Bản, từ lâu đã chuyển sang chỉ ăn Tết dương lịch cho phù hợp với phương Tây.
Khi mà Nhật Bản chuyển Tết cổ truyền của Nhật Bản thành lấy ngày Tết dương lịch từ cách đây hơn gần như là 1870 mấy đó. Cho tới giờ này Nhật Bản là cường quốc ở châu Á, có thể nói là giàu nhất, chuyển cái ngày ăn Tết sang với là nó phù hợp với Tây phương. Để mà bên phía Tây phương người ta nghỉ thì mình cũng nghỉ, còn người ta làm việc thì mình cũng làm việc. Mà trong cái thời gian này đó thì có thể nói rằng là một vài phút trên nhau là cái thị trường, cái cổ phiếu gì đó có thể nó thay đổi. Mà đó cũng là một dịp để mà nhiều công ty của chúng ta có thể tranh thủ để làm giàu. Năm nay đó thì mình cảm thấy là mặc dù cũng vẫn còn nhiều người không thích thì cái Tết ta vào ngày Tết Tây. Nhưng mà cái không khí của Tết Tây thì nó cũng rất là tưng bừng. Và người ta cũng tặng quà Tết cũng trong ngày Tết Tây. Đặc biệt thì ở Việt Nam thời tiết bây giờ nó không có phải như là trước nữa. Một trong những cái lập luận là phải ăn Tết đúng ngày Tết ta, bởi vì để cho tranh cho hoa mai với lại hoa đào nó nở. Nhưng mà mấy năm nay rồi thì hoa mai và hoa đào nó nở không đúng ngày. Cho thấy rằng là nếu mà mình lập luận về thời tiết thì nó cũng không đúng lắm trong cái giai đoạn mà biến đổi khí hậu ở cả toàn cầu này.
Một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Việt Nam là tiến sĩ Lê Đăng Doanh, cũng là một trong những người ủng hộ việc sáp nhập Tết ta và Tết Tây, vì ông cho rằng có quá nhiều ngày nghỉ cho hai dịp Tết này.
Mỗi một lần chúng ta đón mừng năm mới thì ở Việt Nam chúng ta đón mừng năm mới dương lịch và chúng ta lại đón mừng năm mới âm lịch. Có những năm thì hai cái Tết đó nó cách xa nhau khoảng được gần 2 tháng. Có những năm như năm nay thì là nó chỉ cách nhau khoảng 1 tháng. Nhưng mà cái việc đón hai cái Tết thì nó dẫn đến là thời gian nghỉ của người lao động diễn ra vào 2 đợt. Thứ hai nữa là cái việc theo cái truyền thống là canh tác lúa nước, là sau khi mà cấy xong người nông dân ở miền Bắc là dỗ việc. Vì vậy cho nên nó mới sinh ra cái câu là tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Tuy rằng cũng có cái câu tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng 2 trồng đậu, tháng 3 trồng cà. Tóm lại là chúng ta mất nhiều thời gian quá vào việc nghỉ Tết, chơi Tết, ăn Tết, lễ hội, thăm hỏi. Và gần đây thì do đời sống nó cũng có được cải thiện. Cho nên là cái tiêu thụ rượu bia cũng lại tăng lên. Rồi thì cờ bạc cũng lại tăng lên và các cái tệ nạn xã hội cũng tăng lên. Vì vậy cho nên là một số người, ví dụ như giáo sư Võ Tùng Xuân và tôi có đề nghị là nên nghiên cứu một cách nghiêm túc và rút kinh nghiệm của Nhật Bản là chúng ta nghỉ một Tết và cái đó là Tết dương lịch và cái đó nó phù hợp với cái xu thế hội nhập thế giới. Tuy vậy khi tôi đưa cái ý kiến đó lên Facebook thì tôi đã bị ném đá rất là kịch liệt và nhiều người phản đối. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng là trước sau thì chúng ta nên xem xét một cách rất nghiêm túc kinh nghiệm của nước Nhật là họ đã làm như thế nào để họ vẫn giữ được thuần phong mỹ tục nhưng họ khắc phục được cái tiết mục nghỉ dài ngày quá. Và sau khi Tết rồi thì năng suất lao động vẫn giảm và cái sự tập trung làm việc kém. Đấy là những các cái điều mà đang chăn trở và muốn là chính phủ nên có cái việc nghiên cứu một cách rất là nghiêm túc. Để rồi chỉ đưa ra thảo luận và tiến tới là có một cái quyết định nào đấy về cái việc hợp nhất Tết âm lịch và Tết dương lịch.
Giáo sư Võ Tùng Xuân cũng chia sẻ ý kiến là có quá nhiều ngày nghỉ Tết gây tốn kém, trước hết là cho tài chính của gia đình.
Thứ nhất là cái ngân sách của gia đình, người ta tiêu phí quá nhiều, nhất là những người bên phái nam thì cái việc nhậu nhẹt nó kéo dài, rồi cờ bạc. Nhưng mà cái mà quan trọng nhất mà những người ủng hộ đề nghị của tôi đó, thì họ thấy rằng bây giờ mình càng nghỉ ít ngày thì mình càng cứu rất nhiều sinh mạng. Bởi vì bây giờ một ngày Tết, theo thống kê, người ta chết ít nhất là khoảng 40 người. Còn là nếu mà ăn Tết ít là chút thì cứ mỗi ngày tiết kiệm được là ít nhất là 40 sinh mạng. Thì ngoài cái tiền bạc ra thì còn cái vấn đề tai nạn giao thông, bởi vì mình uống nhiều rượu quá rồi lái xe gây ra tai nạn. Với một phần nữa thì những người mà có nhiều việc làm nó không có nghỉ ngày Tết nữa. Như ở trong trường đại học của chúng tôi thì cũng vậy đó. Mặc dù sinh viên, học sinh nghỉ Tết, nhưng mà lực lượng cán bộ nhân dạy cũng phải trực, như trường tôi, 1/3 phải trực. Còn những lực lượng khác, thí dụ như là công nhân cũng như là quân nhân, người ta cũng phải trực ở chứ là 50% thời gian để bảo đảm là cái xã hội mình tiếp tục phát triển như bình thường. Thành ra nói chung là Tết mà nghỉ lâu thì nó tốn kém rất nhiều thứ, mà trong đó thì tốn kém thời giờ của lao động. Thay vì làm ra thêm tiền thì giờ mình là tiêu tốn tiền, là tiêu tốn sinh mạng, mà rồi cuối cùng là về cái kinh tế gia đình mình thì nó là bị trở ngại.
Nhưng nếu sáp nhập Tết ta vào Tết Tây thì làm sao có thể duy trì được những phong tục tập quán của ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đưa ra một số đề xuất.
Cái đó thì có lẽ cần phải có một cái sự nghiên cứu. Tôi nghĩ rằng là các cái phong tục tốt đẹp thì có thể duy trì. Tuy vậy thì cũng không nên là duy trì tất cả mọi phong tục. Thí dụ như là việc bói toán, rồi đốt vàng mã, tất cả những các cái việc đó thì nên cần phải xem xét. Kể cả cái việc tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè cũng nên xem xét và tiến tới là khắc phục. Ở các nước khác chúng ta thấy như là ở Nhật Bản họ cũng có nhậu nhẹt nhưng mà cái mức độ nó cũng khác và cái thời gian họ dành cho cái việc ấy cũng khác và họ vẫn duy trì được cái năng suất lao động của họ. Vấn đề của chúng ta ở đây là cái tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của chúng ta trong 10 năm gần đây thì nó liên tục nó giảm. Và bây giờ thì mức tăng năng suất lao động chỉ còn có 3,5%. Và về nguyên tắc thì năng suất lao động tăng thì mới có thể tăng lương. Nếu mà tăng lương mà không tăng năng suất lao động thì doanh nghiệp sẽ không thể cạnh tranh được.
Giáo sư Võ Tùng Xuân thì đề nghị là có thể dùng ngày Tết Tây để cư hành những tục lệ cổ truyền chủ yếu của Việt Nam. Ông cho rằng trong vấn đề này, nhà nước có thể đưa ra những quyết định hành chính giống như đã đưa ra trong việc cấm đốt pháo vào dịp Tết.
Không phải là mình bỏ hết những cái tục lệ cổ truyền của mình để đi ăn theo Tết Tây, mà chúng ta dùng cái ngày Tết Tây là 3 ngày để mà mình cử hành những tục lệ cổ truyền quan trọng nhất của Việt Nam mình. Ví dụ như là ngày Tết, mọi người đều phải ăn mặc cho nó chỉnh tề, áo mới, rồi cúng ông bà. Cái đó thì các cháu mới là làm tuổi ba mẹ, ông bà. Rồi đó là được lì xì, rồi mình đi thăm các bạn bè. Nhưng mà đầu tiên là đi chùa hay lộc, đi tới nhà bạn bè, rồi tới nhà các, ví dụ như tôi là đi tới nhà các nhân viên của mình, có nhân viên mà nhất là về hưu để thăm người ta ngày Tết. Rồi tới ngày mùng 3 thì cũng rước ông bà về. Còn cái ngày mà đưa ông táo thì ngày 23 thì mình cũng tính theo ngày dương lịch luôn. Dĩ nhiên là rất nhiều người cũng thấy là vậy không phải. Ngày 23 âm lịch mới đưa ông táo chứ không phải ngày 23 dương lịch. Tôi nghĩ tất cả những cái này cũng là tâm linh, cái cõi trên. Tưởng tượng là ngày 23 này với ngày 23 kia cũng giống nhau. Mình cũng không bỏ mấy tục lệ. Thành ra đây là một cái việc mà mình cần phải có những cái quyết định mạnh dạn từ chính quyền để mà mọi người ta theo thôi. Chứ còn đưa ra lấy ý kiến của đại chúng thì cứ cãi hoài mà mình không biết chừng nào mới hết cãi. Thì bây giờ một người có quyền về quản lý nhà nước thì cũng có thể ra một những cái chỉ thị để mà chúng ta có thể noi theo. Tôi lấy ví dụ như là trước đây mình có cái tục lệ đốt pháo, nhưng mà nhà nước thấy rằng đốt pháo quá tốn tiền, có nhiều rủi ro, cho nên cấm đốt pháo. Thì tới giờ này cũng không có pháo. Năm nay chính phủ thấy rằng bây giờ phải bỏ cái tệ nạn là ngày Tết các tỉnh phải đi ra ngoài Hà Nội để mà đi Tết cho các cái bộ ban ngành mà mình có nhờ giá, rồi đi gặp thủ tướng, phó thủ tướng vân vân để mà đem quà, rồi ăn tổng kết, ăn uống vinh đình. Thì bây giờ đó, bắt đầu năm nay là không được làm nữa. Tôi rất là thích bởi vì cái lệnh ở trên đưa xuống mà rất là chí lý. Giờ mình đang nghèo mà mình cứ ăn nhậu như thế là vừa tốn thì vừa tốn tiền. Ở đây thì chắc chắn nhà nước mà mạnh dạn như là bên Nhật Bản thì cũng có quyết định cử hành những cái tục lệ chính truyền thống của Tết ta chúng ta làm vào ngày Tết Tây.
Đối với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nếu sáp nhập được hai cái Tết thì điều đó sẽ giảm được luôn cả điều mà ông gọi là những ngày nghỉ không chính thức của công chức.
Nếu mà làm được cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là sẽ giảm cái số ngày nghỉ chính thức và làm giảm cái số ngày nghỉ vô hình. Hiện nay tuy là quan chức đến công sở nhưng mà thực sự thì ít làm việc, sản phẩm không có và chỉ đi thăm hỏi lẫn nhau rồi. Và cái điều đó nó dẫn đến là công việc nó trì trệ. Và cái phản ứng công việc đối với những các cái việc hiện nay chúng ta đang hội nhập sâu thì là không còn có phản ứng được một cách có hiệu quả như chúng ta mong muốn.
Những ý kiến như cô giáo sư Võ Tùng Xuân và tiến sĩ Lê Đăng Doanh hiện nay ngày càng được ủng hộ, thế nhưng vẫn còn nhiều người không chấp nhận gộp Tết ta vào Tết Tây. Dẫu sao đây cũng là một truyền thống đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam, không dễ gì mà thay đổi được. Có thể đây sẽ vẫn là đề tài tiếp tục gây tranh cãi trong nhiều năm nữa, trừ phi nhà nước ra những quyết định dứt khoát theo hướng này.